18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 29. Phần 29 hôm nay quả là một ngày dài, buổi sáng chìm trong sung sướng, buổi tối mê man trong cơn sốt. Có lẽ hai lần xuất tinh làm tôi kiệt sức, và thêm lúc đi trời mưa tầm tã, cộng thêm vài triệu con vi rút búp bê tặng tôi. Ôi quả là một ngày dài. Có lẽ bây giờ một giấc ngủ sẽ khiến tôi khỏe lại, nhưng mà làm sao ngủ được khi toàn thân đau nhức và hầm hầm trong cơn mê phẩy. Chợt tôi nghĩ đến thiên thần và búp bê. Hình như tôi đang đứng giữa hai con đường, không biết phải đi đường nào. Nói về cô, tôi yêu cô. Khi ở bên cô, tôi có cảm giác như được bao bọc, được dẫn dắt, được an lòng. Một tình yêu hòa lẫn trong tình chị em và cả tình dục nữa. Và biết bao kỷ niệm chúng tôi đã có. Đó là những ngày búp bê rời xa, chỉ có tôi và cô tựa vào nhau ngày qua ngày, cùng cố gắng và hy vọng. Nói về búp bê, tôi cũng yêu em. Lúc nào gần em, tôi cũng thấy mình thật mạnh mẽ, là chỗ dựa cho em, cảm thấy được trách nhiệm của mình. Và chính em với những đường cong tuyệt mỹ làm bao nhiêu kẻ điêu đứng. Và tôi có em như có được báu vật, làm sao mà buông ra đây. Không, tôi không thể không bên em được. Em là của tôi, làm sao đây. Nguyên ngày hôm sau tôi không thể gượng dậy khỏi giường, chỉ nằm một chỗ cho mẹ đút cháo, rồi thì rủ con em lên tán dóc. Đúng là gia đình là nhất, dù có phiêu bạt chốn nào, làm quan nơi đâu, làm con của mẹ vẫn sướng nhất. Không biết sau này khi tôi đau, có ai chăm sóc tôi như mẹ, như em thế này nữa không? Điện thoại reo lên, thì ra là cô. Alo, Tê hả? Dạ, em đây. Hôm qua về nhà có bị má la không? Không sao, chỉ cằm giảm chút thôi. Mà má cô về chưa? Rồi, hồi sáng mới ra bến xe đón. Mà nói nè, tối qua đi đâu vậy? Sao không qua nhà cô? Ủa, sao biết tối qua em đi? Thì tối qua má gọi điện hỏi có qua nhà cô không chứ sao. Sao chiều nói qua mà tối không qua à? Tối qua đi qua nhà thằng bạn chơi mà, nhớ em lắm hả? Gớm, thế tối có qua được không? Má cô đem về nhiều đồ lắm, có nem nữa ngon lắm, tối qua lấy về ăn nè. He he, muốn rủ em đi chơi thì nói cho rồi, nem với ít thèm, có qua không tôi cho người khác qua chứ. Nhưng mà giờ em đang bị đau, gì thiệt hay giỡn vậy, mới hôm qua còn mạnh mà, thiệt tối qua đi mưa về rồi nằm một cục tới giờ nè. Trời, đàn ông con trai gì mà mới đi mưa có chút mà bị đau liền. Chán thiệt, thì do ban ngày bị cô vắt kiệt sức đấy chứ đâu. Ha, hay quá nhen, giờ đổ thừa cho tôi hả? Thế đau có nặng lắm không? Đã đỡ chưa? Rồi, sáng giờ uống thuốc cũng hết rồi. Hay cô qua đây đi, cầm nem qua cho em, được không? Qua nói chuyện, sáng giờ ở nhà buồn quá. Vậy có gì chiều tối cô qua? Thôi nghỉ đi. Tiếng bước chân của ai đó ngoài cửa làm tôi chợt tỉnh khỏi giấc ngủ mỏi mệt. Không phải mẹ, cũng không phải cô em gái. Nhìn đồng hồ, đã 5 giờ. Sực nhớ lúc chưa có hẹn cô thiên thần sang chơi, chắc là cô rồi. Đúng, không thể là ai khác. Mùi nước hoa nồng nàn quyện cùng hương cơ thể tự nhiên làm tôi xao xuyến mỗi khi hôn lên da thịt cô. Cô bước vào, tôi vội trùm mền lại giả vờ ngủ say. Tê, tê ơi, cô kéo mền ra khỏi đầu tôi, lay nhẹ tôi vài cái. Có lẽ thằng học trò cưng còn mệt, tôi để nó ngủ vậy. Nghĩ thế, cô vuốt ve tôi mấy cái rồi quay lưng ra ngoài. Á, cô giật bắn người khi có ai đó ôm cô từ phía sau. Tôi chứ ai, thằng khỉ hết hồn. Tôi cười he he đắc ý vì làm cô hết hồn. Bỏ cô ra, tôi chạy vào phòng tắm. Phải trang điểm lại chút chứ. Sao, có đem quà cho em không? Tôi hớn hở bước ra từ phòng tắm. Có, dưới nhà ấy. Đau sao lại đây coi? Tôi xà vào lòng cô, thấy cái bộ dạng phơi phới của tôi, cô mỉa mai. Chu, bộ đây mà đau cái gì? Tôi hờn dỗi, tối giờ nằm liệt mới dậy được chút nè. Mà cô không tin thì thôi, tôi quay sang chỗ khác thôi, tin được chưa? Cô kéo chân ra, mà tối giờ đi đâu mà để ướt? Sao kêu qua cô mà không qua? Thì đang đi qua nhà cô, gặp thằng bạn nó rủ đi, tại lâu không gặp nên cô liếc tôi, thiệt không? Hay đi với cô nào? Câu đùa của cô làm tôi giật bắn, tôi cố tỏ ra vẻ hài hước, em nào, mình cô là đủ rồi, úp mặt vào lòng cô, tôi không muốn nhìn vào mắt cô khi nói ra những lời dối trá như thế. Cô lại đóng cửa lại giùm em đi, không má lên thấy, Chu, cũng biết sợ hả, sao hôm qua hùng dũng lắm mà, đè đầu cợi cổ người ta, he he, thì em sợ là sợ cho cô thôi. Chứ em sao cũng được, mà để má em thấy cũng được, có gì em nói, chỉ là tình cô trò trong sáng thôi, trong sáng, cô lườm tôi mỉa mai, má đi chợ, rồi, mời tôi ở lại ăn cơm, mà chắc tôi phải về quá, cô nói tôi bật dậy sao, tự nhiên về, mới qua mà về, ở lại ăn cơm với em đi, tôi nắm tay cô, nhưng mà, má cô ở nhà cũng nấu cơm, để bà ăn cơm một mình, tội, trời, biết cô thương má rồi, nhưng mà lâu lâu mới được ăn cơm với cô một bữa, ở lại ăn với em đi, đi cô, tôi nũng nịu, cô thở dài nằm xuống nệm, chắc đang suy nghĩ đây, tôi ôm, cô hôn lên, má, tuy mới đau dậy nhưng, chim tôi lại đang cứng ngắc trong quần vì, bộ ngực nũng nảy mà tôi đang áp mặt vào, ôm cô thật chặt, thằng nhỏ tôi đội quần đâm vào bụng cô, bị một vật tròn tròn cứng. Cứng chọt bất ngờ vào chỗ nhạy cảm, cô giật mình nhìn xuống, nhéo tôi một cái, cô nói, lại ông luôn, đang đau, mà sung he he, em đâu có biết. Tự nhiên thằng nhỏ nó, biểu tình thôi bây giờ không được à nhen, thôi ngồi dậy đi xuống nhà ăn nem đi, ngồi dậy, nhanh, nằm nghĩ bậy bạ nữa, cho em, sờ chút đi, không. Cô cương quyết như thường lệ, tôi cự nụ, đứng dậy, nhìn cô đứng cùng mẹ làm cơm, tôi thấy hai người phụ nữ này có nhiều nét tương đồng, đều rất hiền dịu và đoan trang thùy mị. Luôn quan tâm săn sóc đến những người mình yêu và đặc biệt rất xinh đẹp. Tôi tin chắc rằng nếu mà sau này tôi công khai tình yêu với cô thì chắc rằng mẹ lúc đó sẽ vui lắm. Nhưng mà cách biệt tuổi tác dù sao cũng là một trở ngại lớn. Giả dụ như có lúc đó, ít nhất là lúc tôi ra trường, khi đó tôi 22 còn cô thì đã gần 30. Ôi trời, 1/2 cuộc đời người chứ ít gì, mà không biết nếu tôi chọn cô thì cô có chọn tôi không? Tôi biết trong con người cô, lý trí luôn mạnh hơn tình cảm. Có thể cô sẽ đánh đổi hạnh phúc của mình vì người khác. Tôi biết vậy mà, còn một người nữa. Người đang bị đau như mình, không biết người ấy giờ sao. Mình khốn nạn thật, đứng núi này trông núi nọ. Nghĩ vậy, tôi chạy ngay lên phòng tìm điện thoại để gọi cho em. Vì đơn giản sao giờ tôi thèm được nghe em nói, không biết giờ em sao rồi, mở điện thoại ra, 3 cuộc gọi nhỡ của em, alo, ai vậy? Giọng em hờ hững khi nghe cuộc điện thoại của tôi, tê chứ ai, giả vờ hả, tê nào, ha, quen nhiều anh tên tê lắm hay sao mà giờ gọi không biết anh nào, hi hi em cười tủm tỉm. Chợt giọng em đổi sang khá nghiêm trang, ông hay quá nhen, làm gì cả ngày gọi không bắt máy vậy, thì cả ngày ra ngoài mà không đem theo điện thoại đó, đó, lý do này nọ, kiếm lý do khác đi, nghe mòn tai rồi, thiệt mà L gọi T gì thế, có chuyện gì không hay, nhớ T gọi bộ có chuyện mới được gọi à, thôi nào, có chuyện gì nói T nghe đi thôi, gặp rồi nói, 7:30 sang nhà tôi nhen ơ, không, nhưng mà, ông mà không qua nghỉ chơi luôn. Nhớ đấy, em lạnh lùng dập máy, chợt có bóng ai trước cửa phòng tôi hoảng hồn, thì ra là cô, không biết cô có nghe thấy gì không, tôi lắp bắp, sao, gì thế cô, xuống, ăn cơm. Nấu xong rồi, giọng cô có vẻ khang khác. Ủa, sao nhanh vậy? Xong rồi, nhanh nhen. Cô quay đi, tôi ngồi thẫn thờ trên giường, lòng nóng như lửa đốt. Không biết cô nghe thấy gì chưa?